Đáp câu hỏi của Văn Thù xin lại về Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế Phật phán. Thế Đế chính là Đệ Nhất Nghĩa Đế, nhưng vì tùy thuận thế gian Như Lai nói có hai thứ pháp. Một là thế pháp, là chỗ biết của người đời. Hai là xuất thế pháp, là chỗ biết của người xuất thế. Này Văn Thù xứ Lợi, năm ấm hòa hiệp mang lý tên, phàm phu biết tên đó là Thế Đế. Người xuất thế hiểu biết năm ấm không có tên, chỉ biết năm ấm theo tánh tướng, đó là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Hoặc có pháp có tên mà không thiệt thì gọi là Thế Đế, như các pháp ngã, chúng sanh, thọ mạng, tri kiến lông rùa sừng thọ, các ấm, giới, nhập. Hoặc có pháp có tên và có thiệt, đó là Đệ Nhất Nghĩa Đế, như khổ, tập, diệt, đạo. Thế pháp gồm có năm: danh thế, cứu thế, phược thế, pháp thế và chấp trước thế. Danh thế như nói nam, nữ, áo, nhà, xe. Cứu thế như nói bốn câu thành một bài kệ. Phược thế như nói cuốn lại, hiệp lại, trói, cột. Pháp thế như nói đánh chiêng trống thúc quân, đánh kẽn để báo giờ giấc. Chấp trước thế như nói thấy ở xa có một người mặc áo cà sa, tưởng là sa môn chứ không phải là bà la môn. Nếu ai biết năm thứ thế pháp trên mà tâm không bị dao động, điên đạo, biết đúng như thật, đó là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Thế Đế có nghĩa là đốt cháy, cắt, đứt, chết, hoại, tám tướng khổ. Đệ Nhất Nghĩa Đế có nghĩa là không đốt cháy, không cắt đứt, không chết, không hoại, không có tám tướng khổ và 12 nhân duyên hòa hiệp mà sanh. Pháp chỉ là một, nhưng mang nhiều tên, giống như một người có nhiều biệt tài, như vận động viên điền kinh, thợ gặt lúa, đầu bếp, thợ mộc, thợ bạc. Bồ Tát Văn Thù lại hỏi tiếp: thật đế của Phật như thế nào? Phật dạy thêm: thật đế là pháp đại thừa chân thật, là pháp không điên đảo, không hư vọng, là lời của Phật nói chẳng phải của ma, là đạo duy nhất thanh tịnh bất nhị, thường lạc ngã tịnh. Có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Như Lai chẳng phải khổ, chẳng phải đế là thật, hư không và Phật tánh cũng vậy. Khổ là tướng vô thường, dứt trừ được là thật đế. Tánh Như Lai chẳng phải khổ, chẳng phải vô thường, chẳng phải không dứt trừ được, vì thế nên là thật, hư không và Phật tánh cũng vậy. Khổ là hữu vi, hữu lậu, không an lạc. Như Lai chẳng phải hữu vi, hữu lậu, an lạc, nên là thật. Tập là làm sao cho ngũ ấm hòa hiệp mà sanh, cũng gọi là khổ, là vô thường, là tướng dứt trừ được, đó là thật đế. Như Lai chẳng phải là tập, là nhân của ngũ ấm, chẳng phải là tướng dứt trừ được, đó là thật, hư không và Phật tánh cũng vậy. Diệt là diệt phiền não, đối với Phật cũng gọi là thường, đối với hàng nhị thừa gọi là vô thường, cũng gọi là pháp chứng đắc, đó là thật đế. Tánh Như Lai chẳng gọi là diệt, dứt trừ phiền não, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng gọi là chứng tri, thường trụ bất biến nên là thật, hư không và Phật tánh cũng vậy. Đạo là pháp tu tập, cũng là thường, cũng là vô thường, đó là thật đế. Như Lai chẳng phải đạo, chẳng phải pháp tu tập, chẳng phải là thường, chẳng phải là vô thường, thường trụ bất biến nên là thật, hư không và Phật tánh cũng vậy. Này Văn Thù, chân thật chính là Như Lai, hư không và Phật tánh cũng như vậy. Tất cả điên đạo, tất cả hư vọng đều nằm trong khổ đế. Đại thừa là thật đế, nhị thừa cũng là thật đế, nhưng cũng chẳng phải thật đế. Thật đế nghĩa là dứt trừ các phiền não của hàng thính văn duyên giác. Không thật đế nghĩa là tu tập pháp vô thường, biến đổi lời nói của ma, nhiếp trong khổ đế và tập đế. Thí dụ như nói pháp cả ngày mà không người nào thấy được khổ, dứt được tập, chứng được diệt, đắc được đạo. Các pháp ngoại đạo có khổ đế và tập đế, nhưng không có diệt đế và đạo đế, nên họ không có đạo bất nhị thanh tịnh. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù về việc các phái ngoại đạo nói họ chủ trương thường lạc ngã tịnh và do đó có thật đế, Phật dạy: này Văn Thù, hàng ngoại đạo tham đắm sinh tử, bị lửa tham sân si thiêu đốt, chưa xa lìa pháp ác, không có ánh sáng trí tuệ, không siêng tu tập, không tinh tấn trì giới, thường hay phóng dật, bị lửa vô thường phiền não đốt cháy, sa đọa nơi ngũ dục, bị vô minh tà kiến che lấp, lầm chấp điên đảo cho là thường. Cho nên hàng ngoại đạo không thể nói các pháp của họ có thường lạc ngã tịnh. Phật quán xét thấy các hạnh thảy đều vô thường, vì do nhân duyên mà sanh. Trái lại, Phật tánh không sanh không diệt, không đi không đến, chẳng phải quá khứ, hiện tại và vị lai, chẳng phải do nhân làm ra mà cũng chẳng phải không có nhân, chẳng phải tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải dài ngắn, chẳng phải nhiếp trì trong ấm, giới nhập. Do đó Phật tánh là thường, là Như Lai, là Pháp, là Tăng. Và cũng do nghĩa này, các pháp do nhân duyên sanh chẳng gọi là thường. Các ngoại đạo không có một pháp nào mà chẳng do nhân duyên sanh ra, cho nên chẳng thấy Phật tánh. Như vậy mới biết rằng lời nói của ngoại đạo đều là vọng ngữ, không có thật đế. Phàm phu thấy các vật núi sông, rừng cây, người thú cho là thường, quan niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Này Văn Thù, tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, còn pháp vô vi là thường. Hư không là Phật tánh, là vô tri nên là thường. Phật tánh là Như Lai, là Pháp, là Tăng, tất cả là vô vi cho nên là thường. Có hai thứ pháp hữu vi, sắc pháp là đất nước gió lửa, và phi sắc pháp là tâm và tâm sợ. Thế nào là tâm vô thường? Đó là tâm phan duyên, tâm phân biệt. Lục thức cũng là vô thường, 18 giới cũng là vô thường. Nếu tâm là thường thì phải không phân biệt màu sắc, không quên những việc đã từng ghi chép, không cần gia tăng đọc tụng tạo tác, không nên nói đã làm, đang làm, sẽ làm, nghĩa là không phân biệt thời gian, không có kẻ oán người thân, không nên nói vật này là của tôi, vật kia của người, không nên nói sống, nói chết, sắc thân có hoại, có hiệp, tùy theo thời gian biến đổi. Do đó mới nói là vô thường, phàm phu không hiểu biết. Thấy trước sau giống nhau sinh ra chấp cho là thường, đã là vô thường thì là khổ. Tất cả các pháp không ngoài hai thứ sắc và tâm, sắc không phải ngã, vì có thể bị phá, có thể hoại, có thể tăng trưởng. Ngã trái lại không thể nào bị phá hoại và cũng không tăng trưởng. Tâm cũng không phải là ngã vì do nhân duyên mà sanh khởi. Ngoại đạo nhờ chuyên niệm mà biết có ngã, nhưng chuyên niệm không phải là ngã, là thường hằng, vì có những việc quá khứ ngoại đạo không nhớ được mặc dù họ chuyên niệm. Như Lai có ngã chân thật là vì Như Lai không đi, không đứng, không cúi, không ngước, không nhìn, không ngó, không khổ, không vui, không tham sân si. Ngoại đạo lấy từ trong Phật pháp một vài đoạn rồi vọng chấp là có thường lạc ngã tịnh, chứ thật ra họ không biết được nghĩa trọn vẹn của thường lạc ngã tịnh. Chỉ có Phật pháp mới có chân thật đế, ngoại đạo không bao giờ có. Này Văn Thù, Như Lai là thường trụ bất biến, không nhập niết bàn như ông tưởng đâu. Như Lai không có quan niệm ta là Phật, ta là vô thượng chánh giác, ta chính là Pháp, ta là Đạo, là Thế Tôn, là Thinh Văn, là Chuyển Pháp Luân. Như Lai không có quan niệm tất cả Pháp là của ta, như các Pháp lục căn, lục trần, thất đại, lục độ, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, bát thánh đạo. Vì thế ta không có Chuyển Pháp Luân. Tại sao vậy? Vì Như Lai nhờ lục độ và 37 phẩm trở đạo mà giác ngộ, rõ thấu các Pháp đều có nhân duyên hòa hiệp mà phát sinh. Nhưng vì sử dụng răng, môi, lưỡi, mũi, yết hầu, và vì các anh em Kiều Trần Như mà thuyết pháp lần đầu tiên, nên gọi là Như Lai Chuyển Pháp Luân. Chớ thật sự Như Lai không bao giờ nghĩ tưởng rằng ta chuyển pháp luân. Do đó mới gọi rằng Như Lai chuyển chánh pháp luân. Chuyển pháp luân là cảnh giới của chư Phật, hàng thinh văn duyên giác không thể nào biết được. Này Văn Thù, hư không không sanh, không tạo tác, không phải pháp hữu vi, Như Lai Phật tánh đều cũng vậy. Như Lai dùng thế ngữ, lời lẽ thế gian để thuyết pháp cho hàng thinh văn duyên giác nghe, dùng xuất thế ngữ cho hàng Bồ Tát. Đại chúng cũng có hai hạng người: hạng người cầu tiểu thừa, hạng người cầu đại thừa. Như Lai tại thành Ba La Nại đã chuyển pháp luân cho hạng Trung Căn Thinh Văn, nay tại thành Câu Thi Na chuyển đại pháp luân cho hàng Bồ Tát là hàng Thượng Căn Thượng Tinh Tấn. Còn hạng người Hạ Căn tột cùng là hạng Nhất Xiển Đề, Như Lai quyết không chuyển pháp luân cho họ. Ngày trước ở thành Ba La Nại, vì lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Vương, Như Lai chuyển pháp luân giảng về vô thường, khổ, không, vô ngã. Nay tại đây, do lời thỉnh cầu của Bồ Tát Ca Diếp, Như Lai giảng về thường, lạc, ngã, tịnh. Danh từ chuyển pháp luân chỉ được áp dụng cho những lời nói pháp của chư Phật, có hiệu năng điều phục được vô lượng phiền não của chúng sinh, và sau đó làm cho trong tâm họ nảy nở căn lành, khiến cho họ từ cõi súc sanh chuyển lên cõi trời, từ cõi ta bà lên niết bàn. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thánh hạnh là chỗ thực hành của chư Phật, làm sao hàng Thinh Văn duyên giác Bồ Tát có thể tu tập được? Phật dạy: Này Ca Diếp, chư Phật khai thị như vậy, hàng Thinh Văn duyên giác và Bồ Tát có thể tùy sức phụng hành thánh hạnh. Nếu thành tựu thánh hạnh, Bồ Tát sẽ chứng được vô sở úy, nghĩa là không còn sợ tham sân si sanh lão bệnh tử, không còn sợ bị đọa vào tam cõi, không sợ bị đọa làm ba hạng ác nhân là Nhất Xiển Đề, hạng hủy bán kinh điển đại thừa, hạng phạm bốn trọng tội, cũng không sợ Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo tà kiến, thiên ma ba tuần, và sợ thọ thân trong 25 cõi. Bồ Tát chứng được vô sở úy, tức là chứng được 25 pháp tam muội, từ vô cấu tam muội đến ngã tam muội, dứt trừ cõi địa ngục đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Bồ Tát nào đắc được 25 pháp tam muội, 25 pháp này cũng còn gọi là vua của các tam muội, sẽ có đủ sức thần thông biến hóa, sẽ trụ được ở bậc tự tại và có đủ sức tự tại, tùy ý vãng sanh ở cõi nào cũng được, như thọ sanh ở nơi địa ngục vì mục đích cứu khổ chứ không phải vì nghiệp quả. Này Văn Thù, Bồ Tát đó đã thành tựu vô lượng công đức không thể nghĩ bàn, huống chi là công đức của chư Phật, làm sao nói và tính cho hết được. Như Lai đã nói 12 bộ kinh, từ đó mới có kinh Phương Đẳng, từ kinh Phương Đẳng mới có kinh Bát Nhã Ba La Mật, từ kinh này mới có kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn là Phật tánh là Như Lai. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp đứng lên đảnh lễ Phật, tán thán kinh Đại Bát Niết Bàn: Nguyện sẽ bằng mọi cách xiển dương kinh này. Đức Phật bèn ca ngợi tâm lành của Bồ Tát Ca Diếp, cho ông biết rằng ông sẽ vì đại chúng nói tạng bí mật Đại Niết Bàn, Như Lai Phật tánh như Ngài nói hôm nay vậy. Rồi Ngài thuật lại một câu chuyện xưa lúc Phật chưa ra đời. Có một vị Bà La Môn tu hạnh Bồ Tát trên tuyết sơn, chuyên tâm quán tưởng các pháp thường, lạc, ngã, tỉnh ròng rã không biết bao nhiêu năm trời, nhưng ông này chưa được nghe và biết kinh Phương Đẳng Đại Thừa. Chư Thiên muốn thử lòng ông, bèn hóa ra quỷ La Sát dung mạo đáng sợ, đi đến gần ông, đọc nửa bài kể của Phật: Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Ông nghe được hai câu ấy lấy làm vô cùng hoan hỷ và khẩn khoản cầu xin quỷ La Sát đọc tiếp. Quỷ đồng ý với điều kiện ông phải hy sinh thân mạng để làm món ăn cho nó. Không một chút do dự, ông chấp nhận ngay, và quỷ La Sát đọc thêm hai câu sau: Xin diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Xin diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Nghe xong bài kệ, ông vội vàng từ trên cây buông mình xuống đất xả thân để làm lợi ích cho quỷ La Sát. Chư Thiên vội đỡ ông dậy và tán thán công đức của ông: Này Ca Diếp, vị Bà La Môn tu khổ hạnh ấy là tiền thân của ta. Ngày trước vì nửa bài kể Đại Thừa mà ta đã thí thân mạng, do đó ta đã thành Phật trước Di Lặc. Vô lượng công đức của ta đều do ta cúng dường chánh pháp Như Lai. Nếu ông phát tâm vô thượng Bồ Đề thì ông cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu Bồ Tát. Đó mới gọi là Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn tu tập thánh hạnh. Lược giải: Sau khi phát tâm tin tưởng nơi chánh pháp, người tu phải kiên trì giữ giới. Giới trọng như giới khinh, cả hai đều xem như nhau. Đại thừa trì tịnh giới, không còn thấy mình đang trì giới, cũng không còn thấy giới ấy nữa. Thí dụ như kiến cắn mình, mình không nổi nóng, bực tức, trái lại yên lặng phủi nó đi. Không cần giết kiến, trì giới bố thí cũng vậy. Tài thí, vô ý thí, pháp thí, dù bố thí thứ gì cũng không cần biết mình đang bố thí, biết kẻ thọ thí. Giới thế giáo là hành lễ bạch tứ yết ma, lễ thọ giới lần đầu của người xuất gia quy y Tam Bảo. Lễ này gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, giới thiệu người thọ giới cho 4 vị bạch yết ma đã thành tựu viên mãn các giới luật thanh tịnh, đã đắc quả A-la-hán, quả có bạch tịnh thức, vì thế mới gọi là bạch yết ma. Phần thứ hai, phát trì đọc giới luật cho người xuất gia nghe và thọ trì. Phần thứ ba, chứng minh lời thệ nguyện mong cầu chứng quả vô lậu của người xuất gia. Phần thứ tư, giới thiệu vị bổn sư có phận sự dìu dắt người xuất gia trên con đường tu học. Trong bát khổ có cái khổ ngũ ấm xí thạnh, cần phải giải thích thêm. Xí thạnh có nghĩa là vượng lên như lửa phần cháy. Theo lối giải thích thông thường của thế gian về Đông y, thì nếu âm dương ngũ hành trong cơ thể con người không được điều hòa thì mới sanh bệnh. Nói một cách khác, nếu ngũ ấm gồm có vật chất và tinh thần quá mạnh hay quá yếu thì con người phải mắc bệnh. Về mặt tinh thần, nếu ta quen sống trong cảnh tịch mịch vắng vẻ, khi bị bắt buộc sống trong chỗ ồn ào nhộn nhịp, ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói về đạo, Phật nói chỉ có một không hai, đó là Phật đạo. Nhưng vì tùy thuận căn cơ của chúng sinh nhằm mục đích giáo hóa, Phật phân tách ra thành nhiều thứ. Thức hay tâm cũng vậy. Nếu chỉ có một thức hay một tâm nhưng vì nhu cầu giảng dạy, Phật và Bồ Tát mổ xẻ và phân tích cái tâm thành 100 tâm. Người tu Phật thường hay bị sa vào hay lạc vào mê đồ của danh từ, ngôn từ hay văn từ, không biết tìm lối ra, lẫn quẩn hì hục mãi cho đến ngày mãn kiếp. Vì thế muốn biết thật rõ một vấn đề nào, trước tiên phải phân tích, mổ xẻ nó ra thành nhiều phần, nghiên cứu cho kỹ các phần ấy, xong tổng hợp các phần trên quy chúng về căn bản, cội nguồn. Cho nên mới nói cái nhìn tổng hợp hay tổng thể là cái nhìn của người đã biết rõ vấn đề. Phẩm thánh hạnh. Phẩm thánh hạnh này trình bày đầy đủ các giới luật của Bồ Tát, các thánh pháp, thánh giới, thánh định, thánh huệ, thất thánh tài, thất thánh giác, tứ thánh đế, gồm có khổ tập diệt đạo, sự khác biệt giữa thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Nếu Bồ Tát thành tựu thánh hạnh thì sẽ chứng đắc vô sở úy, nghĩa là không còn sợ tam độc, tứ khổ, không còn sợ bị đọa vào ba nẻo để làm ba hạng ác nhân, không còn sợ thọ thân trong 25 cõi. Chứng đắc vô sở úy thì tất nhiên chứng được 25 pháp tam muội, từ vô cấu tam muội đến ngã tam muội, sẽ có đủ sức thần thông biến hóa, sẽ trụ ở bậc tự tại và có đủ sức tự tại để tùy thuận vãng sanh ở cõi nào cũng được, nhằm mục đích đổ sinh và thành tựu vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Ngoài 4 trọng giới mà Bồ Tát phải thọ trì, cũng còn có 5 chi giới rất quan trọng làm căn bản cho các giới của Bồ Tát. 4 trọng giới đó là sát, dâm, đạo, vọng, là giới tướng thuộc về phần thô mà các hàng nhị thừa và Bồ Tát sơ học đều có thể dứt trừ một cách dễ dàng. 5 chi giới đề cập trong phẩm này thuộc về giới tâm. Sở dĩ có 5 chi giới này là vì Bồ Tát khi tu tập các pháp hồi hướng công đức, phải lăn lộn trong thế gian va chạm với các pháp thế gian, chung sống với các hạng người trong thế gian, nên có thể dễ bị nhiễm ô, các chủng tử thanh tịnh của Bồ Tát có thể bị ảnh hưởng xấu. Vì thế Đức Phật mới lập thêm 5 chi giới này để biến các chủng tử nào bị nhiễm trượt thành các chủng tử thanh tịnh. Phẩm 20 Phạm Hạnh. Tóm lược. Này Ca Diếp, Bồ Tát y theo Đại Thừa Niết Bàn tu tập Phạm Hạnh phải trụ nơi 7 pháp sau đề: biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết đủ, biết mình, biết người, biết tôn ti. Thứ nhất, thế nào là biết pháp? Bồ Tát biết pháp tức là biết 12 bộ kinh. Đây là Tu Đa La, Như Thị Ngã Văn, Hoan Hỷ Phụng Hành, Trường Hàng Khế Kinh. Đây là Kỳ Giả Kinh, Trùng Tùng. Phật bảo các tỳ kheo: ngày xưa ta cùng các ông ngu si không trí huệ, không thể thấy bốn chân đế đúng như thật, nên lưu chuyển mãi trong biển khổ sanh tử. Bốn chân đế đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nói xong, vì một số chúng sanh chưa nghe, nên Phật lặp lại bằng bài kệ: ta xưa cùng các ông chẳng thấy bốn chân đế, nên phải lưu chuyển mãi trong biển khổ sanh tử. Nếu thấy được bốn đế thì dứt được sanh tử. Sanh tử đã hết rồi, chẳng còn thọ thân nữa. Kể tụng này như vậy gọi là Kỳ Giả Kinh. Đây là Thọ Ký Kinh. Như có lúc Như Lai nói kinh hay luật, vì các hàng trời và người mà thọ ký như thọ ký ông A Dật Đa thành bậc chánh giác, hiện là Phật Di Lặc. Đây là Già Đã Kinh. Cô khởi tụng những dẫn bài kệ bốn câu loại sau đây: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tử tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đây là U Đà Na Kinh, là những kinh Đức Phật tự thuyết, không ai hỏi ngài. Như Phật về đêm nhập chánh định để đi giảng dạy cho chư thiên, sáng ra xuất định, nói lại cho chư tỳ kheo nghe. Đây là Ni Đà Na, kinh nói về nhân duyên, là loại kinh do một nhân duyên nào đó. Phật nói pháp thường, lấy một thí dụ cụ thể để hiển thị. Đây là A Ba Đà Na Kinh, với những thí dụ nói trong luật. Đây là Y Đế Mục Đa Già Kinh, những gì Như Lai khi xuất thế giảng dạy thì gọi là giới kinh. Danh từ này được dùng cho mỗi vị Phật khi vị ấy ra đời giải đạo. Đối với Phật Câu Lưu Tôn, danh từ này là Trống Cam Lộ. Đối với Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là Pháp Cảnh. Còn đối với Phật Ca Diếp là Phân Biệt Không. Danh từ tuy khác nhưng đồng một ý nghĩa, đó là lời Phật dạy. Đấy là Xà Đà Đà Kinh. Như Như Lai nói tất các giai đoạn trong tiền kiếp, ta đã từng tu khổ hạnh, đã từng làm nai, gấu thọ, quốc vương, rồng, kim, xí điểu, vân vân. Đây là Tỳ Phật Lược Kinh, như những kinh điển thuộc về Phương Đẳng Đại Thừa, nghĩa rộng bao la như hư không. Đây là A Phù Đà Đạt Ma, vị Tằng Hữu. Trong các loại kinh loại này đều có những đoạn miêu tả những hiện tượng chưa từng có, như nói Bồ Tát mới sanh tự đi bảy bước, phóng hào quang ngó khắp mười phương, lúc vào thiên miếu làm các tượng trời, bước xuống đảnh lễ. Đây là U Bà Đề Xá Kinh. Như lúc Như Lai nói kinh hoặc luận nghĩa, phân biệt, biện luận các hình tướng. Thế nào là biết nghĩa? Nếu Bồ Tát biết rõ ý nghĩa của tất cả văn tự ngữ ngôn thì gọi là biết nghĩa. Thế nào là biết thời? Đó là biết lúc nào cần phải làm những gì, như nhập tịch tịnh, tu tập tinh tấn, xả định, cúng dường Phật, tu tập lục độ. Thế nào là biết đủ? Đó là biết đủ trong các nhu cầu hàng ngày như ăn uống, quần áo, nhà cửa, thuốc men và khi đi đứng, nằm ngồi, ngủ, thức, nói nín. Thế nào là biết mình? Đó là tự biết mình. Có đức tin, có giới luật, có đa văn, có xã, có huệ, có chánh niệm, có hạnh lành, hỏi và đáp như vậy. Thế nào là biết người? Đó là biết cư xử, đối đáp với tất cả giai cấp trong xã hội. Thế nào là biết tôn ti, trên dưới? Người ta có hai hạng. Người có tín tâm là người lành, người không có tín tâm là người không lành. Người có tín tâm lại phân thành hai hạng: người lễ bái là người lành, người không lễ bái là người không lành. Người lễ bái chia làm hai hạng: hạng nghe pháp là người lành, hạng không nghe pháp là người không lành. Người nghe pháp lại chia làm hai hạng: hạng chú ý lắng nghe là người lành, hạng không chú ý lắng nghe là người chẳng lành. Người hết lòng nghe pháp lại có hai hạng: hạng suy gẫm ý nghĩa kinh là người lành, hạng không suy gẫm là người không lành. Người suy gẫm nghĩa kinh lại chia làm hai hạng: hạng thực hành đúng như lời dạy trong kinh là người lành, và hạng không thực hành đúng gọi là người chẳng lành. Người thực hành đúng như lời dạy lại chia làm hai hạng: hạng cầu quả thinh văn không làm lợi ích cho chúng sinh, và hạng cầu quả bồ đề làm lợi ích cho tất cả, hồi hướng công đức cho tất cả, làm cho tất cả ai ai đều được an lạc. Đại Bồ Tát y theo kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, trụ nơi bảy pháp lành, thành tựu trọn vẹn phạm hạnh. Này Ca Diếp, còn có phạm hạnh được gọi là từ bi hỷ xả. Nhưng Bồ Tát Ca Diếp lại phân tích bốn tâm vô lượng này, thấy hai chữ từ và bi thường có những nghĩa tương tự, nên đề nghị với Phật chỉ nên nói một tâm thôi. Phật dạy: Này Ca Diếp, chư Phật vì mọi loài chúng sinh nên nói một nhân duyên, tức là nói tất cả các pháp hữu vi, hoặc nói có hai thứ, đó là nhân và quả, hoặc nói có ba thứ là phiền não, nghiệp và khổ, hoặc nói có bốn thứ là vô minh, hành, sanh và lão tử, hoặc nói có năm thứ là thọ, ái, thủ, hữu và vô sanh, hoặc nói có sáu thứ là nhân quả ba đời, hoặc nói có bảy thứ là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái và thủ, hoặc nói có tám thứ là 12 nhân duyên, trừ bớt đi bốn là vô minh, hành, sanh và lão tử, hoặc nói có chín thứ là 12 nhân duyên, trừ đi vô minh, hành, thức, hoặc nói có 11 thứ là 12 nhân duyên, trừ sanh. Có lúc nói đủ 12 nhân duyên như tại thành Vương Xá. Từ một nhân duyên mà phân biệt thành nhiều thứ, do đó đối với vô lượng tâm cũng vậy. Như Lai vì muốn điều phục chúng sanh, dùng vô lượng phương tiện như vô thường nói là thường và ngược lại, vui nói là khổ và ngược lại, bất tịnh nói là tịnh và ngược lại, ngã nói là vô ngã và ngược lại, vô tình nói là hữu tình và ngược lại, sắc nói là phi sắc và ngược lại. Như đối với người tham của cải, Như Lai hóa thân làm vua ban phát đầy đủ vàng bạc rồi sao giáo hóa họ. Đối với người tham đắm ngũ dục, Như Lai đem ngũ dục cung cấp cho người đó rồi sao giáo hóa họ. Người tu hạnh từ có thể dứt được tham dục, tu hạnh bi có thể dứt sân nhuế, tu hạnh hỷ có thể dứt buồn rầu, tu hạnh xả có thể dứt tham dục và sân huế. Do đó nên gọi là tứ vô lượng tâm, chứ không phải một, hai hay ba. Này Ca Diếp, ông nên biết sân có hai thứ: một là giận giết chết, hai là giận đánh đập. Hoặc một là sân với chúng sanh, hai là sân với những gì không phải là chúng sanh. Hoặc một là sân có nhân duyên, hai là sân không có nhân duyên. Hoặc một là do tập quán quá khứ, hai là do tập quán hiện tại. Hoặc là sân thánh nhân, hai là sân phàm phu. Hoặc là sân hạng thượng, hai là sân hạng trung. Tu hạnh từ dứt được sự giận giết chết, sân với chúng sanh, sân có nhân duyên, sân do lậu hoặc, sân thánh nhân và sân hạng thượng. Trái lại tu hạnh bi thì dứt trừ được sự giận đánh đập, sự sân với những gì không phải là chúng sanh, sân không có nhân duyên, sân hiện tại, sân phàm phu và sân hạng trung. Do đó ông không nên cho rằng chỉ có ba vô lượng tâm mà phải phân biệt làm bốn. Đối với quan niệm vô lượng cũng phân biệt làm bốn thứ: tâm vô lượng có duyên chẳng tự tại, tâm vô lượng tự tại chẳng phải duyên, tâm vô lượng chẳng phải duyên chẳng tự tại, tâm vô lượng cũng duyên cũng tự tại. Tâm loại một: duyên nơi vô lượng chúng sinh mà không đạt được chánh định tự tại. Tâm loại hai: duyên cha mẹ anh chị em không phải là duyên vô lượng, chỉ muốn cho những người này được an vui thôi. Tâm loại ba: tức là nói hàng tinh văn duyên giác không có duyên rộng với vô lượng chúng sanh cũng không tự tại. Tâm loại bốn: tức là nói chư Phật và Bồ Tát. Đối với chư Phật và Bồ Tát thì gọi là vô lượng, vô biên. Còn đối với hàng tinh văn duyên giác, dù gọi là vô lượng nhưng rất ít, không đáng kể. Phật dạy tiếp: thế nào là có tâm từ bi mà lại không phải tâm đại từ? Trong việc đối xử với nhau, chúng sanh được chia thành ba hạng: thứ nhất người thân yêu, thứ hai kẻ oán ghét, thứ ba người không thương không ghét, mức độ yêu thương hay oán ghét cũng khác nhau. Yêu ghét nhiều vừa ít. Bồ Tát đối với những người thân yêu dù là thân nhiều, vừa hay ít cũng đều bình đẳng, đều ban sự an vui tăng thượng. Còn đối với những người oán ghét, dù là ghét nhiều, vừa hay ít cũng phải tu tập làm sao để bình đẳng đối xử, ban cho họ sự an vui tối đa. Làm được như trên, Bồ Tát chỉ thành tựu tâm từ chứ không phải tâm đại từ. Sở dĩ nói như vậy là vì trong vô lượng kiếp trước, các vị ấy chưa tu tập pháp lành, cho nên trong kiếp này không thể nào điều phục dễ dàng tâm mình. Trái lại, nếu Bồ Tát trụ ở địa vị sơ địa, đối với những kẻ nhất xiển đề không sanh tâm phân biệt, không thấy cái lỗi của những kẻ ấy, thì gọi là đã thành tựu tâm đại từ. Đại từ là giúp tiêu trừ những gì không lợi ích cho chúng sanh. Đại bi là đem lại vô lượng lợi ích, an vui cho họ. Đại hỷ là đối xử hết sức vui vẻ với mọi người, và đại xả là không thấy mình giúp đỡ, hỗ trì ai cả. Đại xả còn có nghĩa là không thấy có ngã pháp tướng, là thấy tất cả pháp đều bình đẳng không khác nhau, là từ bỏ sự an vui của mình mà đem ban cho người khác. Chỉ có tứ vô lượng tâm nói trên mới có thể giúp cho Bồ Tát thành tựu được sáu pháp ba la mật. Công hạnh khác không có hiệu năng như thế. Có bốn tâm vô lượng thế gian rồi mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, sau đó mới được tâm vô lượng xuất thế. Đó là quá trình tu tập tâm đại vô lượng. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Ca Diếp về việc tu tứ vô lượng tâm với mục đích đem lại sự an vui cho chúng sinh, nhưng thực tế chúng sinh vẫn bị khổ, như vậy có hư vọng không? Đức Phật dạy: không phải thế. Thinh văn duyên giác tu tâm từ nhưng vẫn còn hư vọng, chớ chư Bồ Tát không hư vọng, hoàn toàn chân thật. Vì lẽ Bồ Tát quán đất làm vàng, quán mặt nước thành tường đất, lửa quán thành nước, tùy ý thành tựu không hư vọng. Đó là tư duy chân thật. Tu tâm từ dứt được tham dục, tu tâm bi dứt được sân nhuế, tu tâm hỷ dứt được ưu sầu, tu tâm xả dứt được tham sân và chúng sanh tướng. Nói tóm lại, tứ vô lượng tâm của Bồ Tát là cội gốc của tất cả hạnh lành. Bồ Tát do tâm từ bố thí thức ăn vật uống, xe cổ quần áo, hương hoa, giường ghế nhà cửa, đèn đuốc, lòng không mong cầu phước báu, không mong người trả ơn, không thấy người thọ lãnh, không thấy mình bố thí. Làm được như thế mới gọi là bố thí ba la mật, mới có thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm ngược lại thì là không phải bố thí trọn vẹn, giống như một người bị trúng tinh độc được lương y cứu chữa, nhưng không chịu để cho nhỏ mũi tinh độc ấy trước khi y biết được tất cả những gì liên quan đến mũi tinh độc, như chất độc, như sắt thép làm ra mũi tên, như kẻ bắn mũi tên. Vì thế y phải chết trước khi y biết được những gì y muốn biết. Không biết được những gì liên quan đến mũi tên độc, giống như người bố thí không trọn vẹn thì không diệt trừ hẳn tam độc tham sân si. Yếu tố thúc đẩy Bồ Tát bố thí là tâm từ bình đẳng, thương tất cả chúng sinh như con một. Cử chỉ và hành động của Bồ Tát đang làm công việc bố thí giống như cử chỉ và hành động của cha mẹ đối với đứa con đang bệnh hoạn. Tâm trạng vui mừng của Bồ Tát sau khi bố thí là tâm trạng vui mừng của cha mẹ thấy con mình được lành bệnh, và cuối cùng Bồ Tát không nghĩ đến công việc bố thí nữa, giống như cha mẹ hết ưu tư vì con đã được lớn khôn rồi. Khi Bồ Tát bố thí thức ăn vật uống, xe cộ, y phục, hương hoa và giường chiếu, nhà cửa, đèn đuốc, thì phải nguyện cho tất cả chúng sinh chung hưởng, khiến cho họ phát tâm đại thừa, tinh tấn tu tập pháp vô thượng, bất thối chuyển, chứng đắc niết bàn. Tuy ở trên Như Lai đã nói tứ vô lượng tâm là cội gốc của tất cả các pháp và hạnh lành, nhưng sự thật tâm từ chính là nguồn gốc. Vì tu tập tâm từ bằng cách bố thí như trên có thể sanh ra vô lượng căn lành. Do đó mới nói tâm từ là đại thừa, đạo bồ đề, đại phạm, phủ mẫu, cảnh giới vô lượng bất khả tư nghì của chư Phật, Phật tánh, đại không, hư không, thường lạc, ngã tịnh, cám lồ, Phật, pháp tăng, đạo vô thượng của Bồ Tát. Tâm từ như vậy chính là Như Lai. Nếu tâm từ là khổ, bất định, vô ngã, vô thường, vọng tưởng, phi đàn bá la mật, bất nhập nhất tướng, bất liễu tri các pháp, thấy pháp tướng, hữu lậu, hữu vi, tất cả tâm từ như vậy là của hàng thinh văn. Tu tập tâm từ có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức, giống như phụng trì kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, giống như sở hành của chư Phật. Tâm từ của Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh rất nhiều. Đối với những chúng sinh thọ khổ như hạng nhất xiển đề thì tâm từ ấy không đem lại lợi ích gì. Do đó tâm từ là loại tư duy chân thật, là thần thông kỳ diệu. Như trường hợp ta bị voi say của vua A Xà Thế tấn công theo lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, ta liền nhập tâm từ tâm muội, năm đầu ngón tay của ta biến ra năm sư tử. Voi say sợ quá quỳ mọp dưới chân ta, đó là sức mạnh của tâm từ mà ta đã điều phục được voi say. Như trường hợp mới vừa rồi, ta đi đến thành Câu Thi Na, gặp trên đường 500 lực sĩ đang dọn dẹp đường xá. Gặp tảng đá to quá, họ không khiêng nổi nên ta vì từ tâm liền lấy ngón chân hất tảng đá đi, đưa tay mặt ra hứng lấy để bên đường, khiến họ kinh hồn. Và nhân dịp ấy ta nói pháp cho họ nghe, đó cũng là do sức mạnh của tâm từ mà sinh ra các hiện tượng như vậy. Như trường hợp trưởng giả Lưu Chí ở thành Thu Ba La đã vun trồng cõi lành từ bao nhiêu kiếp. Trong kiếp này, trưởng giả Lưu Chí theo tà phái phụng sự bọn Ni Kiền Tử. Ta vì muốn độ trưởng giả nên đi đến thành này. Bọn Ni Kiền Tử nghe như vậy sợ mất ảnh hưởng, bèn xúi dục dân chúng trong thành chặt phá rừng cây và bỏ rác rến dơ bẩn xuống suối, ao, giếng, đồng thời đóng các cửa thành không cho ta vào, võ trang phòng vệ hết sức cẩn mật. Khi ta đến thấy cảnh vật sơ xác, ta liền phát tâm từ. Sức mạnh của tâm từ này làm cho cây cối mọc lại tươi đẹp hơn xưa, nước suối, ao, giếng trở lại sạch trong, cửa thành tự mở, vũ khí biến thành cành hoa đẹp. Đến lúc ấy, trưởng giả Lưu Chí cùng dân chúng ra khỏi thành nghênh đón ta. Nhân cơ hội đó, ta thuyết pháp khiến cho tất cả nghe hiểu được pháp vô thượng, liền phát tâm Bồ Đề. Như trường hợp nàng Bá Tứ Trai ở thành Xá Vệ, chỉ sinh một trai được nàng yêu thương lắm. Đứa bé mắc bệnh chết đi, nàng quá tiếc thương, nổi cơn cuồng loạn than khóc cùng đường. Ta nghe như vậy động lòng xót thương. Do sức mạnh của lòng từ này, nàng tưởng ta là đứa con của nàng, vội chạy đến ôm lấy ta như ôm đứa con vậy. Rồi tâm trí nàng tỉnh lại như xưa. Ta giảng đạo cho nàng nghe, do đó nàng liền phát tâm vô thượng. Như trường hợp của U Bà Di Mahatuna Đạt Đa, có lời nguyện dâng thuốc men cho chư tăng. Lúc ấy trong chúng tăng có một tỳ kheo mang bệnh nặng, y sĩ chữa bệnh bảo phải dùng thịt tươi làm thuốc uống mới hết. Nhằm ngày cấm thịt nên không thể nào mua thịt sống. U Bà Di ấy liền thẻo thịt bắp vế, chế nấu thuốc đem dâng cho vị tỳ kheo uống được lành bệnh. Nhưng vì vết thương, nàng rên rỉ đau đớn, miệng vẫn không ngớt niệm Nam Mô Phật. Lúc đó ta đang ở tại thành Xá Vệ, nghe được tiếng niệm Phật phát từ tâm, liền đem thuốc đến băng bó vết thương khiến lành trở lại. Như trường hợp Đảng Cúp 500 người bị vua Ba Tư Nạc sai quân vây bắt khoét mắt rồi thả vào rừng. Chúng đau đớn quá, niệm Phật cầu được cứu vớt. Bây giờ ta đang ở tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá, nghe tiếng kêu cứu động lòng đại từ thổi thuốc từ núi Hương Sơn đến lấp đầy cặp mắt họ, khiến mắt họ được lành và thấy lại như xưa. Ta liền đến trước mặt họ nói pháp, bọn họ đồng thanh phát tâm vô thượng. Vua Lưu Ly xoán ngôi cha, vì thù quán xưa bắt 2000 phụ nữ họ thích cắt tay thẻo mũi, chặt tay chân rồi bỏ xuống hố. Đau đớn quá, những phụ nữ này niệm Phật kêu cứu. Lúc đó ta đang ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, nghe tiếng kêu cứu phát từ tâm. Do sức mạnh của tâm từ, chúng thấy ta đến thành Ca Tỳ La lấy thuốc đắp lên vết thương. Họ hết đau nhức, tay chân mặt mũi lành lại như xưa. Ta liền nói pháp khiến họ phát tâm Bồ Đề, xuất gia thọ giới cụ túc. Này Ca Diếp, Đại Bồ Tát tu từ bi hỷ, được trụ ở bậc rất yêu thương. Vì Đại Bồ Tát ở bậc này thấy chúng sanh bị bệnh phiền não vô cùng khổ đau, nên sinh tâm buồn rầu, lo sợ thương tưởng như con một của mình, Bồ Tát Ca Diếp hỏi gạn lại Đức Phật, vì sao Như Lai xưa kia làm vua đã giết hại dòng Bà La Môn? Vì sao Như Lai lại quở mắng Đề Bà Đạt Đa? Trong khi đó ông tu Bồ Đề trụ ở bậc giải không, vì mục đích độ sanh, không muốn chúng sanh quán ghét chữ mắng ông mà phải bị đọa địa ngục. Thà ông nhịn đói chứ không đi khất thực, nếu ông biết trước rằng ông sẽ bị chửi mắng. Phật dạy: Này Ca Diếp, ông chẳng nên gạn hỏi như thế, cũng chẳng nên nói rằng Như Lai là nguyên nhân phiền não cho chúng sanh. Như Lai quyết không phải là nhân duyên tạo phiền não cho chúng sanh. Một việc không bao giờ xảy ra, không bao giờ có được như việc Bồ Tát ở bậc thập trụ phạm bốn trọng tội vậy. Như Lai chỉ có thể làm cho chúng sanh dứt trừ phiền não, chứ quyết không phải như ông nói đó. Đại Bồ Tát không giết một con kiến, huống chi là sát hại người Bà La Môn. Ngài lúc nào cũng khuyên chúng sanh tu tập các hạnh ba la mật, không nên để tâm phóng dật. Vì khéo biết các phương tiện, các nhân duyên, Đại Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh, muốn cho họ vung trồng cõi lành. Khi ta làm vua, những người Bà La Môn nhất xiển đề hủy bán đại thừa, ta vì hộ trì chánh pháp đã giết chết họ, muốn cho họ chừa bỏ nghiệp ác tu tập pháp lành. Sau khi chết, họ bị đọa vào ngục A Tỳ, ăn năn hối cải và sanh lòng tin tưởng kinh điển đại thừa. Do đó họ được vãng sanh thế giới của Phật Cam Đồ Cổ, sống lâu 10 kiếp. Đó là ta ban cho họ 10 kiếp thọ mạng. Sao gọi ta đã giết họ? Dù ta giết hại mạng họ, nhưng ta không có ác tâm, ta chỉ dùng phương tiện thực hành tâm từ mà thôi. Sát hại được phân chia thành ba thứ bậc: thấp, vừa và cao. Sát sanh ở bậc thấp là sát hại côn trùng súc sanh, sẽ bị đọa nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chịu sự khổ cấp thấp. Sát sanh ở bậc vừa là sát hại những người từ phàm phu đến bậc A-la-hán, sẽ bị đọa nơi tam cõi chịu khổ cấp trung. Sát sanh ở bậc cao là sát hại cha mẹ, những bậc A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, sẽ bị đọa vào ngục A Tỳ chịu khổ não cấp cao. Người giết kẻ nhất xiển đề không bị liệt vào ba bậc sát hại nói trên. Này Ca Diếp, còn về việc ông Đề Bà Đạt Đa bị Như Lai mắng nhiếc, ông cũng không nên nói như thế. Phải biết rằng chư Phật phàm nói ra lời gì đều chẳng thể nghĩ bàn, dù là những lời lành hay dữ. Nhưng nếu không đúng lúc, đúng pháp, không lợi ích cho chúng sanh, tuyệt nhiên Như Lai không nói. Chư Phật chánh đẳng chánh giác khéo biết dùng phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Trước kia có một ác quỷ tên Khoáng Dạ, mỗi ngày ăn thịt một người trong thôn xóm. Ta khuyến dụ nó nhưng nó không chịu tuân phục, trái lại còn đem quyến thuộc ra chống cự với ta. Ta liền hóa làm đại lực quỷ, bọn chúng vừa thấy run sợ ngất xỉu. Khi họ tỉnh lại, ta nói pháp khiến họ vui lòng thọ giới bất sát. Đó là phương tiện mà Như Lai đã sử dụng để độ sanh. Cũng có lúc ta dùng cây để đánh quỷ hộ pháp, ta số quỷ dương đầu té xuống núi, ta số quỷ hộ di hầu té từ trên ngọn cây xuống đất, ta làm cho voi hộ tài thấy năm sư tử, ta sai thần kim cang khủng bố ngoại đạo Tất Gia Ni Kiền Tử, ta lấy kim đâm quỷ tiểu mau. Ta làm tất cả những việc như thế không ngoài mục đích giúp họ an trụ nơi chánh pháp. Trước kia Như Lai thật ra không mắng nhiếc Đề Bà Đạt Đa, hơn nữa Đề Bà Đạt Đa cũng không bị đọa A Tỳ địa ngục, cũng không phá hoại chúng tăng, cũng không làm thân Phật chảy máu, cũng không phạm bốn trọng tội, không hủy bán kinh điển đại thừa, cũng không phải Thinh Văn Bích Chi Phật, duy chỉ có chư Phật thấy biết mà thôi. Ông không nên sanh tâm nghi ngờ đối với cảnh giới của chư Phật. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi thêm Phật: vậy cho Bồ Tát tu tâm xã thì được trụ vào bậc nào? Phật dạy: Này Ca Diếp, Đại Bồ Tát tu tâm xã thì không được trụ vào bậc bình đẳng không như ông tu Bồ Đề, nghĩa là không còn thấy có cha mẹ, thấy anh em bà con quyến thuộc, kẻ thương người ghét, ngã tướng nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ mạng tướng và pháp tướng. Tâm của Bồ Tát như hư không, không ở đây là trong không, ngoài không, trong ngoài đều không, hữu vi vô vi đều không, vô thủy không, tánh không, vô sở hữu không, đệ nhất nghĩa không, không không, đại không. Trong không nghĩa là không cha mẹ, không kẻ quán người thân, không bốn tướng, tất cả đều là thường lạc ngã tịnh, Như Lai, Pháp Tăng, Phật Tánh.